Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào? Chúng ta phải làm thật. Khẩu nhất định không vọng ngữ. Người khác lừa gạt ta, ta không lừa họ. Vì sao vậy? Họ tạo là lục đạo luân hồi, họ đi là con đường phàm phu, ta đi là con đường Bồ Tát đạo. Bồ Tát thì quyết định không có cái đạo lý lừa gạt người khác. Phàm phu có thể lừa gạt người. Vì sao vậy? Vì tình, vì lý thì có thể tha thứ được, vì họ là phàm phu. Còn ta ngày nay muốn học Bồ Tát, ta vẫn còn cái hành vi của phàm phu, vậy là Bồ Tát giả, không phải Bồ Tát thật. Nhất định không có vọng ngữ, nhất định không có ác khẩu. Ác khẩu là lời thô tục, mắng chửi người khác. Nhất định không có lưỡng thiệt, khiêu khích thị phi. Nhất định không có ỷ ngữ. Ỷ ngữ là lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt người. Chúng ta phải thật làm thì mới được. Trong tâm thì nhất định không có tự tư tự lợi, nhất định không có danh văn lợi dưỡng, nhất định không có tham sân si mạn. Phải đem nó đoạn cho sạch hết. Thành tựu chính mình là đại tự tại, đại quan hỷ. Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta, lìa khổ được vui. Tôi thật sự đã đạt được. Sau đó, sự hứng thú của bạn đối với việc tu học liền tự nhiên sẽ có sâu cạn. Bạn quan hỷ thì thích học cái pháp môn này, cái học vấn này. Trong thế xuất thế gian không có cách nào có thể so sánh với nó. Trí huệ khai rồi mới có thể giải quyết vấn đề. Bất kỳ chứng bệnh khó trị nào của thế gian đem đến trước mặt bạn thì giải quyết được ngay. Tại vì sao người khác giải quyết không được? Họ chưa đoạn phiền não, tập khí vẫn còn, trí huệ không phát ra được. Chỉ trí huệ mới có thể giải quyết vấn đề, trí huệ mới có thể trải qua được đời sống nhân sanh bậc nhất. Cuộc sống hàng bậc nhất này tuyệt đối không phải như là mọi người đã tưởng tượng. Cuộc sống vào hàng bậc nhất thì giống như cư sĩ Hứa Triết ngày ăn một bữa, là một cuộc sống bậc nhất. Mỗi ngày chỉ ăn một ít rau xanh, các thứ muối dầu đường bà đều không ăn, là một cuộc sống bậc nhất, cuộc sống khỏe mạnh nhất, cuộc sống vui sướng nhất. Tất cả mọi thứ ở thế gian này không có chút mê hoặc nào ảnh hưởng đối với bà. Trong Phật Pháp gọi là giải thoát. Đây mới thật sự là giải thoát, thật sự là được tự tại. Bồ đề tâm được xây dựng từ chỗ này. Bồ đề là âm dịch tiếng Vạn ngày xưa, ý nghĩa của nó là giác ngộ, chân thật giác ngộ. Lúc trước chúng ta thật sự là đã sai, bây giờ phải đem nó cải chính trở lại. Lúc mới bắt đầu cải chính thì có khó khăn nhất định. Sự khó khăn này cần thiết phải có dũng khí, phải có quyết tâm, có nghị lực để đột phá nó. Vì sao con đường này càng ngày càng thuận lợi? Càng ngày càng dễ dàng. Mới đầu thì khó. Các vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, Liễu Phàm Tiên Sinh đoạn ác tu thiện, phát nguyện làm 3000 việc thiện, 10 năm mới hoàn thành. Bắt đầu thì khó, càng về sau càng dễ dàng. Tôi trong quá trình tu học của chính mình cũng khó khăn khi bắt đầu. Lão sư dạy tôi nhìn thấu buông bỏ, tôi hiểu. bước đầu làm cho được nhìn thấu buông bỏ, làm cho được mức thấp nhất mà lão sư yêu cầu. Tôi mất 6 năm. Không có 6 năm nhẫn nại, không có cái nghị lực này thì bạn không thể thành tựu, thì bạn sẽ bị đào thải. Ở trên giảng đài giảng kinh thuyết pháp, tôi từng nói qua với các đồng tu, tôi đã giữ quy củ của thầy trong 10 năm. Bạn phải có sự nhẫn nại này, bạn mới có thể xây dựng được cái nền tảng chắc chắn, không thể lay chuyển. Không có cái nền tảng kiên định như vậy thì phát triển sẽ khó. Nền móng càng sâu thì sức phát triển càng lớn. Trước đây, ngay trong thời Cận Đại, đáng để làm tấm gương cho chúng ta nhất là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư đến năm 70 tuổi mới bước ra ngoài. Ngài đã tích lũy vô cùng sâu dày. Trước năm 70 tuổi thì im hơi lặng tiếng, tự mình khổ tu. Sau này mới được người ta biết đến. Ngài trên thực tế hoằng pháp lợi danh chỉ có 10 năm, 80 tuổi thì viên tịch. Nhưng mà ngài trong 10 năm hoằng pháp này còn hơn cả 50 năm hoằng pháp so với những pháp sư khác. Việc này ảnh hưởng biết bao nhiêu. Tại vì sao có sự ảnh hưởng lớn đến như vậy, tích lũy sâu vậy? Cho đó, càng là người có thành tựu lớn, nền móng của họ càng sâu, căn bản của họ càng dày. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên các đồng tu dạng nhất không nên rơi vào trong danh văn lợi dưỡng, vậy là xong rồi. Còn trẻ mà nổi tiếng thì không phải là việc tốt. Rất nhiều ngạn ngữ của người xưa Trung Quốc có cái học vấn rất sâu, có đạo lý rất sâu. Ngạn ngữ thường nói người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Bạn cho rằng nổi tiếng có phải là việc tốt không? Cây càng to càng chịu gió. Quan gia trái chủ, người gây phiền phức cho bạn đều kéo nhau đến, tập trung bên cạnh bạn để đố kỵ chướng ngại. Nếu bạn không có đức thật sự lớn thì bạn chống đỡ không nổi chướng nạn này, luôn luôn bị chống đối phá hoại. Xưa nay trong và ngoài nước những thí dụ này thì rất nhiều. Cho nên muốn chân thật thành tựu trong Phật pháp, thành tựu trong hoằng pháp lợi sanh, việc đầu tiên là phải đoạn dứt danh văn lợi dưỡng, một chút cũng không chiếm lấy. Có thể duy trì được cả một đời, vậy thì thành tựu của bạn là cứu cánh viên mãn.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết. hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.